Tuấn Hiệp và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 13 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Giá xăng có thể vượt mốc 32.000 đồng một lít.
Hơn 50.000 phương tiện không đạt đăng kiểm trong 5 tháng đầu năm.
Đường vành đai 3 đoạn Tân Vạn Nhân Trạch tăng chi phí hơn 1.600 tỷ.
Châu Phi mất hơn 5 tỷ đô la Mỹ mỗi năm trong các giao dịch thương mại.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 13 tháng 6, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 bước vào tuần làm việc thứ tư. Trong ngày làm việc hôm nay, Quốc hội sẽ thảo luận về một số dự án luật và thông qua một nghị quyết. Trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi. Dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi gồm 10 chương và 101 điều, thêm 1 chương, chương 9 và 10 điều so với luật khám bệnh chữa bệnh năm 2009. Trên cơ sở kế thừa các quy định còn phù hợp, khắc phục những hạn chế bất cập của luật khám bệnh chữa bệnh năm 2009, dự thảo luật được xây dựng theo hướng lấy người bệnh làm trung tâm, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của cơ sở khám bệnh chữa bệnh, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân với dịch vụ khám bệnh chữa bệnh. Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật thanh tra sửa đổi.
Tại kỳ điều chỉnh hôm nay ngày 13 tháng 6, nếu cơ quan quản lý không trích quỹ bình ổn giá xăng dầu, mỗi lít xăng trong nước có thể tăng thêm khoảng 700 đến 1.000 đồng một lít. Lãnh đạo một số doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu tại Hà Nội cho biết, do giá xăng dầu thế giới tăng cao nên giá bán lẻ xăng dầu trong nước có thể sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng trong kỳ điều hành tới. Tính từ đầu năm tới nay, trong tổng số 14 kỳ điều hành giá có tới 11 lần giá xăng tăng, chỉ 3 lần giảm.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có hướng dẫn mới liên quan đến bệnh đậu mùa khỉ. Theo đó, những người có kết quả xét nghiệm dương tính với đậu mùa khỉ sẽ được cách ly y tế, điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. Những người được xếp vào nhóm nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ khi có các triệu chứng như phát ban có bóng nước cấp tính không rõ nguyên nhân, sốt trên 38 độ C, nổi hạch, đau đầu, đau cơ, đau lưng, suy nhược. Những người nhập cảnh qua đường hàng không, đường bộ và đường biển sẽ được nhân viên y tế khai thác tiền sử di chuyển, tiếp xúc với người nghi ngờ có bệnh hoặc động vật hoang dã trong vòng 21 ngày, đồng thời được giám sát thân nhiệt.
Bộ Giao thông Vận tải vừa quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án thành phần 1A của dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn Nhân Trạch giai đoạn 1 thuộc đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Tại quyết định này, Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án là hơn 6.955 tỷ đồng so với mức đầu tư hơn 5.329 như dự kiến ban đầu. Nguyên nhân tăng tổng mức đầu tư là do sau cập nhật, chi phí giải phóng mặt bằng phát sinh từ hơn 624 tỷ đồng lên hơn 2.250 tỷ đồng.
Trước thông tin phản ánh về việc rặn san hô tại khu bảo tồn Hòn Môn, thành phố Nha Trang bị suy giảm, tỉnh ủy Khánh Hòa đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phải có đánh giá thực chất tình trạng công tác bảo tồn rặn san hô tại đây, làm rõ nguyên nhân, đề xuất các giải pháp xử lý khắc phục và phải hoàn thành trong báo cáo kết quả gửi thường trực tỉnh ủy trước ngày 19 tháng 6. Liên quan tới vấn đề trên, nhiều chuyên gia nhìn nhận thực trạng san hô quý hiếm tại biển Hòn Môn bị chết trắng là vấn đề nghiêm trọng, bởi san hô phát triển chậm, mỗi năm dài khoảng 1 cm nên rất khó phục hồi dạng san hô đã bị chết và mất nhiều thời gian.
Cục Cảnh sát Giao thông vừa cho biết, sau 6 năm triển khai hệ thống camera giám sát trên 4 tuyến cao tốc dài 481 km và quốc lộ 1A đoạn đi qua 10 địa phương dài 981 km, hệ thống giám sát đã lập biên bản xử phạt là gần 111.000 trường hợp vi phạm, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hơn 56.000 trường hợp, tạm giữ phương tiện 34 trường hợp, kho bạc nhà nước thu gần 290 tỷ đồng. Việc trang bị hệ thống giám sát trên các tuyến quốc lộ trọng điểm, các tuyến cao tốc đã đem lại hiệu quả rõ rệt cho xử phạt vi phạm hành chính và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của người dân.
Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa cho biết tính đến ngày 31 tháng 5, các trung tâm đăng kiểm trên cả nước đã kiểm định hơn 460.000 lượt phương tiện, trong đó có gần 410.000 lượt phương tiện đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường và hơn 50.000 lượt phương tiện không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ở lần kiểm định thứ nhất.
Số liệu của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam cho thấy, trung bình mỗi năm cả nước có gần 300.000 ca nạo hút thai, chủ yếu từ 15 đến 19 tuổi. Đáng lo ngại hơn, tỷ lệ phá thai hơn 12 tuần tuổi chiếm tới gần 80% trường hợp kể trên. 20 đến 30% các ca phá thai là phụ nữ chưa kết hôn và 60 đến 70% là sinh viên, học sinh. Tình trạng nêu trên đặt ra sự cấp bách về tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, nhận thức và trách nhiệm của thanh niên về sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS, nạo phá thai. Cần có kế hoạch hành động cụ thể để thay đổi quan niệm, nhận thức với sự chung tay của các ban, ngành, tổ chức và toàn cộng đồng.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine cho biết nước này đã thiết lập hai tuyến xuất khẩu ngũ cốc qua Ba Lan và Romania, theo đó ngăn chặn cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Ông thừa nhận những tuyến xuất khẩu trên dù không hoàn hảo vì có những điểm tắc nghẽn, nhưng Ukraine đang cố gắng hết sức phát triển những lộ trình này trong giai đoạn hiện nay. Vị này cũng cho biết thêm là Ukraine hiện đang đàm phán với các nước Baltic để thiết lập thêm hành lang thứ ba cho xuất khẩu lương thực.
Các nguồn thạo tin mới đây cho biết Ả Rập Xê Út sẽ cắt giảm các lô hàng dầu mỏ bán cho Trung Quốc trong tháng 7. Theo đó, hãng xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới Saudi Aramco đã thông báo cho ít nhất 4 nhà máy lọc dầu của Trung Quốc rằng họ sẽ cung cấp lượng dầu ít hơn mức ký hợp đồng vào tháng tới. Các nguồn tin nói rằng động thái này là do Trung Quốc đang tăng cường nhập khẩu dầu của Nga với mức chiết khấu cao sau khi Nga bị các nước phương Tây áp đặt cấm vận.
Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đã kêu gọi Bộ trưởng Thương mại các nước nỗ lực trong những ngày tới để đạt được thỏa thuận tại hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 12 diễn ra ở Geneva, Thụy Sĩ. WTO đang đối mặt với sức ép phải đạt được các thỏa thuận thương mại được mong chờ từ lâu và thể hiện sự thống nhất trong bối cảnh đại dịch vẫn đang hoành hành và nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng đói kém toàn cầu. Dự kiến chương trình nghị sự hàng đầu của hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 12 kéo dài 4 ngày sẽ là tập trung thảo luận về ảnh hưởng của cuộc xung đột Nga-Ukraine đối với an ninh lương thực.
Chính phủ Anh đã hoàn tất dự luật gây tranh cãi cho phép nước này đơn phương viết lại các điều khoản của thỏa thuận Brexit và dự kiến công bố trong ngày hôm nay 13 tháng 6. Đây là bước cuối cùng và gây tranh cãi nhất trong nỗ lực của Anh nhằm sửa đổi nghị định thư Bắc Ireland mà nước này cho là đang tạo ra cơn ác mộng cho các doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa từ phần còn lại của Vương quốc Anh đến khu vực.
Tại hội thảo cấp cao về hệ thống thanh toán và định cư Liên Châu Phi, Angola, Tổng thư ký khu vực thương mại tự do lục địa châu Phi đánh giá việc không có hệ thống thanh toán bằng đồng tiền chung toàn châu Phi gây thiệt hại 5 tỷ đô la Mỹ mỗi năm trong các giao dịch thương mại. Ông này cho biết với việc có tổng cộng 42 loại tiền tệ trên lục địa, các nước khu vực đang phải thanh toán hơn 5 tỷ đô la Mỹ hàng năm cho phí chuyển tiền qua các hệ thống tài chính khác như SWIFT.
Bộ trưởng Năng lượng Sri Lanka cho biết nước này sẽ áp dụng một hệ thống hạn ngạch nhiên liệu hàng tuần đối với các phương tiện giao thông do những khó khăn trong việc mua nhiên liệu. Trao đổi với báo giới, Bộ trưởng Năng lượng Sri Lanka cho hay tất cả tài xế sẽ đăng ký tại trạm xăng gần nhất và hạn ngạch sẽ được áp dụng từ tuần đầu tiên của tháng 7. Cũng theo ông này, do thiếu ngoại hối, nhà phân phối nhiên liệu thuộc sở hữu nhà nước chỉ nhập khẩu nhiên liệu đủ dùng trong một tuần. Tuy nhiên, một số tài xế và các cá nhân khác đã tích trữ nhiên liệu trong một tháng hoặc thậm chí nhiều hơn cho máy móc và máy phát điện của họ.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Người đại diện của huấn luyện viên Zidane vừa lên tiếng bác bỏ những thông tin cho rằng cựu huấn luyện viên của Real Madrid đã liên hệ với Paris Saint-Germain. Về phía Paris Saint-Germain, họ vẫn chưa đưa ra bình luận gì. Sau khi người đại diện của Zidane lên tiếng, nhiều nguồn tin cho rằng sở dĩ giới lãnh đạo Paris Saint-Germain không dại dính vào rắc rối liên quan đến những tin đồn là vì họ vẫn chưa giải quyết tương lai của huấn luyện viên đương nhiệm, người vẫn còn một năm hợp đồng với câu lạc bộ.
Lewandowski chỉ còn một năm hợp đồng với Bayern Munich và tiền đạo người Ba Lan muốn ra đi để tìm thử thách mới. Barca là câu lạc bộ rất muốn có chữ ký của cựu cầu thủ Dortmund. Tuy nhiên, do Bayern Munich hét giá bán Lewandowski cộng với việc chân sút người Ba Lan muốn hưởng mức đãi ngộ cao khiến cho Barca gặp khó khăn. Theo thông tin chuyển nhượng từ The Sun, việc Barca gặp khó ở thương vụ Lewandowski đã mở ra cơ hội cho MU. Theo nguồn tin này, nếu đồng ý đến MU, Lewandowski có thể được ký hợp đồng mức đãi ngộ như Ronaldo, tức là hưởng lương khoảng 400.000 bảng một tuần.
Dù rất nỗ lực, nhưng U23 Việt Nam vẫn chịu thất bại trước Ả Rập Xê Út vòng tứ kết giải U23 châu Á 2022 diễn ra vào tối qua. Trong hiệp 1, U23 Ả Rập Xê Út không thực sự đá tốt hơn nhưng kinh nghiệm hơn ở những pha bóng quyết định. Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh và các đồng đội ở hàng thủ cũng chưa xử lý chính xác ở các tình huống chứng lại dẫn đến bàn thua. Hiệp 2 dù đã có thay đổi trong chiến thuật để tăng cường khả năng tấn công, mở ra thêm cơ hội mới nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn không thể ghi được bàn và chỉ thất bại trước U23 Ả Rập Xê Út. Dù để thua nhưng thầy trò huấn luyện viên Kong Okyun vẫn xứng đáng nhận được những lời khen về tinh thần thi đấu quả cảm trước đối thủ hàng đầu châu Á.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất. để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với chị Hoàng Trang. Xin mời chị.
Thưa quý thính giả, lúc này cả Bắc Bộ trời có nắng, nền nhiệt ngoài trời khá cao từ 27 đến 29 độ, nên ngay từ sớm ở miền Bắc đã xuất hiện trạng thái oi bức. Đến tối và đêm nay, cả miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của rãnh mây dông này, nên sẽ xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng, với lượng mưa trong đêm nay và ngày mai phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Từ đêm nay trở đi, miền Bắc cần cảnh giác với hiện tượng lũ quét, trượt lở đất trở lại. Với miền Trung, tiếp tục đón ngày đầu tuần với thời tiết nắng sớm với cường độ mạnh. Ngày hôm nay, suốt từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên vẫn xảy ra nắng nóng với cường độ cao từ 35 đến 37 độ. Thời gian nắng trong ngày hôm nay sẽ bắt đầu sớm từ 10 giờ đến 11 giờ sáng và kéo dài liên tục đến tận 16 giờ chiều. Và chỉ có 3 tỉnh là Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận vẫn nằm trong vùng nắng nóng với ngưỡng nhiệt cao từ 33 đến 34 độ. Trong chiều và tối nay ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa xảy ra rải rác, lượng nhỏ. Còn từ giờ đến chiều, Nam Bộ và Tây Nguyên trời nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên duy trì trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Các tỉnh Nam Bộ là 32 đến 35 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một tuần làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.